Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thu Hằng, Minh Anh, Tuấn Thảo và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 8 2015. Tại hội nghị ASEAN, Hoa Kỳ công khai tố cáo Trung Quốc về Biển Đông. Nhật Bản có ý định cung cấp máy bay tuần tra Biển Đông cho Philippines. Trong vụ Mistral, Pháp khẳng định mức bồi thường cho Nga thấp hơn 1,2 tỷ euro. Ai Cập rầm rộ khai trương tuyến thứ nhì của kênh đào Suez. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chia rẽ trong công luận về sức mạnh quân sự tương lai của Nhật Bản. Kính thưa quý thính giả, tại hội nghị ASEAN, Hoa Kỳ công khai tố cáo Trung Quốc về Biển Đông trong một tuyên bố được đánh giá là cứng rắn khác thường từ trước đến nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã cáo buộc Trung Quốc hạn chế các quyền tự do hàng hải và hàng không tại vùng Biển Đông đang có tranh chấp, bất chấp những lời bảo đảm từng được Bắc Kinh đưa ra là không cản trở lưu thông.
Phát biểu nhân phiên họp Ngoại trưởng các nước thuộc khối Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á EAS tổ chức tại Kuala Lumpur và trước mặt đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị hiện diện trong cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cho rằng các hoạt động xây dựng cơ sở dùng vào mục đích quân sự mà Trung Quốc đang tiến hành trên các hòn đảo nhân tạo đã làm tình hình căng thẳng thêm lên và kéo theo nguy cơ quân sự hóa. Theo ông Kerry xin trích, tự do hàng hải và hàng không là một trong những trụ cột quan trọng của luật biển quốc tế. Mặc dù đã có sự bảo đảm rằng những quyền tự do đó sẽ được tôn trọng, nhưng trong những tháng gần đây, chúng ta đã chứng kiến việc ban hành những lời cảnh báo và những mưu toan hạn chế tự do, hết lời trích. Ngoại trưởng Mỹ kết luận, xin cho tôi được nói rõ, Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận các hạn chế về tự do hàng hải và hàng không, hoặc hạn chế việc sử dụng biển một cách hợp pháp. Tuyên bố của ông Kerry đã gợi lại sự kiện Trung Quốc bị quân đội Philippines tố cáo là đã nhiều lần xua đuổi máy bay quân sự Philippines ra khỏi khu vực các hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc ở vùng quần đảo Trường Sa. Bên cạnh đó là việc Hải quân Trung Quốc đã 8 lần cảnh cáo phi hành đoàn của chiếc phi cơ tuần thám Mỹ P-8A Poseidon hồi tháng 5 vừa qua khi chiếc máy bay này bay trên khu vực.
Riêng về hội nghị các ngoại trưởng ASEAN, sau 3 ngày tranh cãi chủ yếu là trên đoạn nói về Biển Đông, đến hôm nay ASEAN mới đúc kết được bản tuyên bố chung. Theo hãng AFP, khối Đông Nam Á ghi nhận những quan ngại sâu sắc của một số ngoại trưởng về các hoạt động cải tạo đất ở Biển Đông đã làm xói mòn sự tin tưởng lẫn nhau, làm gia tăng căng thẳng, có thể phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông. Theo giới quan sát, việc Hiệp hội các nước Đông Nam Á chậm trễ trong việc ra bản tuyên bố chung phản ánh sự chia rẽ trong ASEAN về thái độ cần có đối với Trung Quốc. Một số nguồn tin ngoại giao đã tiết lộ với hãng thông tấn Pháp rằng Philippines và Việt Nam đã muốn có lời lẽ mạnh mẽ phản đối các hành động cải tạo bãi đá của Trung Quốc. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị đồng minh truyền thống của Trung Quốc trong ASEAN bác bỏ. Một nhà ngoại giao thông thạo vấn đề soạn thảo văn kiện ASEAN đã xác nhận rằng những người bạn của Trung Quốc đang tỏ rõ lập trường cứng rắn. Nhân vật này không nói rõ các nước bên Trung Quốc là ai, thế nhưng theo AFP thì các quốc gia Đông Nam Á như là Campuchia, Lào, Miến Điện thường bị xem là đồng minh của Trung Quốc. Còn Nhật Bản tỏ ý định muốn cung cấp máy bay tuần tra Biển Đông cho Philippines, trích dẫn 4 nguồn tin khác nhau. Bản tin của Reuters hôm nay cho biết là Tokyo đang nghiên cứu khả năng tặng không 3 chiếc Beechcraft TC-90 King Air giúp cho Manila tuần tra Biển Đông. Nhân đợt tập trận chung với Nhật Bản tại Biển Đông hồi tháng 6 vừa qua, Philippines đã bày tỏ mong muốn được Nhật Bản cung cấp máy bay trinh sát P-3C Orion để theo dõi các hoạt động tàu ngầm của Trung Quốc trong vùng biển có tranh chấp chủ quyền. Theo hãng tin Reuters, tặng không máy bay tuần tra TC-90 cho Philippines có thể là giải pháp Tokyo hướng tới, thay vì cung cấp máy bay trinh sát PC cho Manila. Nội các của Thủ tướng Abe ý thức được là cấp máy bay có thể theo dõi các hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc sẽ dễ chọc giận Bắc Kinh. Về phần nước Nga thì tiếp tục lo ngại Hoa Kỳ xoay trục sang châu Á. Hôm nay, trang mạng của tờ The Diplomat trích dẫn nhận định trên của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Theo đó, Nga chỉ trích Hoa Kỳ tăng cường hiện diện quân sự tại châu Á. Không chỉ công kích quân đội Mỹ tăng cường triển khai lực lượng hải quân mà các chiến dịch tại khu vực Thái Bình Dương, nhưng Moscow cáo buộc Washington đã thổi phồng các mối đe dọa tại khu vực này.
Theo ông Lavrov, Hoa Kỳ đã tăng cường hiện diện quân sự tại châu Á, trong đó viện cả lý do cho mối đe dọa Bắc Triều Tiên, thế nhưng quy mô lại quá chênh lệch và vượt cả nhu cầu cần thiết. Ngoài ra, theo ông, việc Hoa Kỳ hợp tác với Nhật Bản và Hàn Quốc để xây dựng hệ thống tên lửa phòng thủ không hề có lợi cho các bên. Ông cũng công kích việc Hoa Kỳ đơn phương rút khỏi hiệp ước chống tên lửa đạn đạo và nhận định sự kiện này là một yếu tố gây bất ổn nghiêm trọng cho thế giới, có thể dẫn tới logic hủy diệt lẫn nhau. Tuyên bố của ông Lavrov rất hợp tai Bắc Kinh vì Trung Quốc đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hậu thuẫn của Moscow sẽ rất quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu này. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc lại có vẻ bất đồng ý kiến về khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là về Biển Đông. Nga từ chối ủng hộ những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại đây, vì dù sao Việt Nam cũng là một trong những đối tác thân cận của Nga trong khu vực và là một khách hàng quân sự quan trọng. Do đó, ông Lavrov tỏ ra kiềm chế hơn khi đề cập đến vấn đề Biển Đông. Ông chỉ đơn thuần nhận định rằng cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế để phân giải mọi tranh chấp lãnh thổ tại khu vực này.
Vào hôm nay, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới trụ sở tại Pháp đã cho công bố một bức thư ngỏ gửi đến Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, nội dung yêu cầu ông Kerry kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho các nhà báo và cư dân mạng hiện đang bị Việt Nam giam giữ. Phóng viên Không Biên giới đồng thời mong muốn Hoa Kỳ can thiệp để Việt Nam chấm dứt tình trạng sách nhiễu và hành hung những người thực hiện quyền tự do ngôn luận. Vụ MH370 mất tích cách nay một năm có thêm tình tiết mới. Thủ tướng Malaysia khẳng định mảnh vỡ tìm thấy ở đảo Réunion là của chiếc MH370. Paris thận trọng hơn sau phân tích đang được tiến hành và xác nhận gần như là chắc chắn. Những tuyên bố trên từ phía Malaysia cũng như là phía Pháp gây xáo trộn trong tâm lý của các gia đình nạn nhân chuyến bay MH370, nhất là tại Trung Quốc. Các thân nhân Trung Quốc cáo buộc chính quyền Malaysia đã nói dối trong suốt một năm qua. Họ trông chờ nhiều vào kết quả điều tra từ các chuyên gia của Pháp. Từ Thượng Hải, thông tín viên RFI Delphine Chiro cho biết thêm.
Steve Wang n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il a passé des heures à éplucher la presse, à regarder la télévision chinoise.
Suốt đêm, Steve Wang không thể nào chợp mắt. Anh mất hàng giờ để bới tìm trên báo chí, xem các kênh truyền hình, từ đài Trung Quốc cho đến CNN, BBC, hòng tìm kiếm những thông tin xác đáng. Bởi vì, kể từ khi cơ quan xử lý khủng hoảng MH370 đóng cửa vào tháng 4 vừa qua, các gia đình nạn nhân Trung Quốc không có ai để hỏi thông tin, không có một sự hỗ trợ nào về mặt tâm lý. Tối qua, Steve cũng mất mẹ trong chuyến bay đó, biết được thông tin mảnh vỡ cánh máy bay là của chính chiếc MH370 là nhờ Internet. Anh nói, xin trích, không có ai nhắn tin và không ai gọi điện cho tôi cả, cả chính phủ Malaysia lẫn chính quyền Trung Quốc. Những gì tôi đọc được thì chính phủ Pháp nói là gần như chắc chắn, chứ họ cũng không dám khẳng định 100%. Tôi chẳng hiểu vì sao Malaysia lại tự tin đến như thế, quá nôn nóng đưa ra thông báo. Tôi có cảm giác là chính phủ Malaysia muốn dứt bỏ vụ việc này, bồi thường cho chúng tôi và đóng lại hồ sơ. Tuy nhiên, cho dù mảnh vỡ đó có đến từ MH370, đó cũng chỉ mới là bước đầu của vụ việc, vẫn còn nhiều điều phải xác định. Chuyện gì đã xảy ra, ai là người chịu trách nhiệm và ai sẽ bị trừng phạt? Đó chính là đòi hỏi của hàng chục người thân các hành khách Trung Quốc. Sáng nay, họ đã tụ tập trước trụ sở hãng hàng không Malaysia Airlines tại Bắc Kinh. Chẳng có ai tiếp họ. Nặng trĩu nỗi đau, các gia đình nạn nhân Trung Quốc hy vọng các nhà điều tra Pháp sẽ đưa ra các kết luận sớm nhất.
Delphine Sureau, Shanghai, RFI.
Còn tại Miến Điện, nước sông dâng cao gây lũ lụt. Tổng thống Thein Sein hôm nay kêu gọi di tản cư dân một số khu vực ở đồng bằng Irrawaddy, miền Tây Nam nước này. Tại đây, các con đê có nguy cơ bị vỡ trước sức ép của các dòng sông ngập đầy nước do các trận mưa lớn từ nhiều ngày qua.
Theo bản tổng kết mới nhất của chính quyền, có 74 người chết và hơn 330.000 người bị ảnh hưởng vì ngập lụt xảy ra vào đúng thời điểm mùa mưa bão và đặc biệt là do cơn lốc Comen. 12 trên 14 tổng số 14 vùng của Miến Điện bị ảnh hưởng. Tại nhiều nơi, cả làng, các con đường và hàng ngàn hecta đồng ruộng chìm dưới biển nước. Rất nhiều người dân phải sống tạm tại các đền chùa hay trường học. Theo các lực lượng cứu hộ, nước đã bắt đầu rút tại phía Tây và Bắc của đất nước, hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, giúp họ cứu trợ lương thực thực phẩm cho người dân. Tuy nhiên, nguy cơ sụt lở vẫn còn rất cao, trong khi đó miền Trung và miền Nam đang phải chuẩn bị đối phó với tình trạng ngập lụt.
Sự kiện nổi bật nhất về thời sự Đông Bắc Á ngày hôm nay là lễ kỷ niệm 70 năm thành phố Hiroshima bị ném bom nguyên tử. Đến nay Hoa Kỳ vẫn cho rằng việc ném bom xuống hai thành phố Hiroshima ngày 6 tháng 8 năm 1945 và Nagasaki 3 ngày sau đó là một hành động cần thiết để chấm dứt chiến tranh. Thông tín viên Frederick Shark từ thủ đô Tokyo cho biết thêm thông tin.
Một phút mặc niệm tại Hiroshima để tưởng niệm 70 năm, thời khắc mà nhân loại bước vào thời đại nguyên tử, tại công viên hòa bình, nơi mà quả bom nguyên tử của Mỹ rơi xuống. Thị trường, thành phố Kasumi Matsui, lên án nỗi kinh hoàng mà loại vũ khí khủng khiếp nhất mọi thời đại đã gieo rắc cho người dân Nhật Bản. Lần đầu tiên, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân, bà Rose Gutmüller, đã đến dự lễ tưởng niệm nạn nhân Hiroshima. Trong 70 năm qua, chưa một Tổng thống Mỹ nào đặt chân đến Hiroshima. Trong buổi lễ sáng nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi thế giới từng bước chấm dứt sử dụng vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, Tokyo không thể đi quá đà bởi vì an ninh của Nhật được đặt dưới chiếc dù chống vũ khí nguyên tử của Mỹ. Điều duy nhất các nạn nhân còn sống sót từ sau thảm họa Hiroshima cách nay đã 70 năm mong mỏi là thế giới, vì những thế hệ mai sau sẽ không bao giờ quên đi những nỗi đau thương mà họ đã trải qua. Dù vậy, theo một cuộc thăm dò dư luận, có tới 80% người dân Nhật không nhớ một cách chính xác về ngày mà Hiroshima bị dội bom.
Frédéric Charles, Tokyo. RFI.
Trong quan hệ Pháp, Nga, Paris và Moscow cuối cùng đạt được một thỏa thuận về việc hủy bỏ hợp đồng bán tàu Mistral cho Nga, thông tin trên đã được Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian xác nhận vào hôm nay. Theo thông tin viên RFI tại Moscow, để đạt được thỏa thuận nói trên, đôi bên đã phải mất nhiều tháng thương lượng, nhất là về khoản tiền bồi thường.
Les atermoiements de l'Élysée sur le dossier ont longtemps nourri les spéculations.
Những lần trì hoãn của Điện Élysée về hồ sơ này từ lâu đã tạo ra nhiều tin đồn. Bất chấp tầm quan trọng của hợp đồng đầu tiên trị giá tới 1,2 tỷ euro, ông François Hollande cuối cùng đã từ chối bán hai chiến hạm Mistral như đã hứa với Nga. Chiếc đầu tiên là Vladivostok lẽ ra phải được giao vào tháng 11 năm 2014 và chiếc thứ hai mang tên là Sevastopol vào mùa thu năm nay. Điện Élysée và Điện Kremlin cuối cùng đã có được thỏa thuận. Paris sẽ thu hồi lại toàn quyền sở hữu hai chiến hạm sau khi đã bồi thường hết cho Moscow. Tiền bồi thường, chính hồ sơ gai góc này, đã được dàn xếp trong hậu trường cho tới nay. Cả hai bên cùng xác nhận là vụ việc đã được xử lý. Theo Điện Élysée, Nga sẽ được đặc biệt bồi hoàn nguyên vẹn khoản tiền ứng trước cho hợp đồng, và các trang thiết bị được tấp đặt trong chiến hạm sẽ được hoàn trả. Tuy nhiên, các thông cáo không đề cập tới các khoản bồi thường thiệt hại mà phía Nga có nhắc đến thời gian đầu. Về phần mình, Điện Kremlin xác nhận Pháp đã hoàn trả khoản tiền mà Nga đã ứng trước.
Etienne Bouche, Moscou, RFI.
Tại châu Âu, thêm một chiếc tàu chở hàng trăm thuyền nhân bị đắm tại Địa Trung Hải.
Hôm qua lại có thêm một vụ lật tàu thuyền nhân ngoài khơi Địa Trung Hải. Trong tổng số khoảng 600 đến 700 người trên tàu, các lực lượng cứu hộ chỉ vớt được 25 thi thể và cứu được khoảng 360 đến 400 người. Các chiến dịch cứu hộ được tiến hành trong suốt đêm hôm qua dưới sự điều phối của lực lượng tuần duyên Ý. Theo thông tin viên RFI Anolia tại Roma, phần lớn các người nhập cư không biết bơi, thêm vào đó là tình trạng kiệt sức và tinh thần hoảng loạn khiến họ mất hết khả năng. Vì vậy, bản tổng kết vụ đám tàu lần này ở Địa Trung Hải sẽ còn nặng nề hơn nhiều. Hôm nay, những thuyền nhân đầu tiên được cứu vớt ngoài khơi cập vào đảo Sicilia của Ý.
Hôm nay, Ai Cập rầm rộ khánh thành tuyến thông thương thứ nhì trên kênh đảo Suez với các màn trình diễn, không quân và hải quân. Dự án này nhằm khôi phục nền kinh tế của đất nước. Tổng thống Pháp François Hollande là khách mời danh dự cho buổi lễ ngày hôm nay.
Theo ước tính, với tuyến thông thương mới, nguồn thu cho Ai Cập từ kênh đảo Suez sẽ tăng từ 5,3 tỷ đô la theo dự đoán cho năm 2015 lên 13,2 tỷ đô la vào năm 2023. Theo tường thuật của thông tín viên đài RFI Alexandre Bouchanti tại Cairo, thì tính đến ngày hôm nay, Cairo đã chi ra 4,5 tỷ euro cho dự án làng thông thương thứ hai, nhưng chính quyền của Tổng thống Al-Sisi đã bỏ ra 25 triệu euro cho buổi lễ khánh thành rầm rộ với các chiến dịch quảng bá rầm rộ trên thế giới, một chiến dịch bị phe đối lập kịch liệt chỉ trích là chính phủ đang ném tiền qua cửa sổ.
Nga và Hoa Kỳ đồng tình về vấn đề vũ khí hóa học Syria, Washington và Moscow đồng ý với nhau về một dự thảo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nhằm duy trì, tìm tung tích và đưa ra xét xử trước luật pháp quốc tế thủ phạm các vụ tấn công hóa học tại Syria. Thông tin trên đã được Ngoại trưởng Mỹ thông báo vào ngày hôm nay.
Hãng tin Reuters cho biết, theo một nguồn tin ngoại giao của Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ có thể xem xét văn kiện này vào ngày mai. Văn kiện kể trên được gửi tới Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và tới Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, yêu cầu cả hai tổ chức trên cử một nhóm điều tra, chịu trách nhiệm tìm ra những kẻ đã gây ra các cuộc tấn công đó. Việc tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm trong vụ các tấn công hóa học là một điều kiện tiên quyết cho mọi hành động của 15 nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Lần đầu tiên Hoa Kỳ dùng máy bay không người lái oanh kích tổ chức Hồi giáo. Nhà nước Hồi giáo, trên kênh truyền hình CNN ngày hôm qua lần đầu tiên Lầu Năm Góc xác nhận thông tin Hoa Kỳ tiến hành các cuộc oanh kích đầu tiên bằng máy bay không người lái xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ, đánh vào một mục tiêu của quân khủng bố trên lãnh thổ Syria.
Lầu Năm Góc còn cho biết thêm là các chiến dịch tấn công với sự hỗ trợ của chiến đấu cơ cũng đang được chuẩn bị. Trước đó Ankara cũng có thông báo là liên quân quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu sắp tới đây sẽ tiến hành một cuộc chiến toàn diện chống tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Bắc Syria xuất phát từ khu căn cứ không quân Thổ Nhĩ Kỳ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, chia sẻ trong công luận về sức mạnh quân sự tương lai của Nhật Bản. Tokyo kỷ niệm 70 năm ngày Hiroshima rồi Nagasaki bị ném bom nguyên tử, làm 214.000 người thiệt mạng. Với những vết thương không bao giờ lành, dự luật mở rộng vai trò quân sự, tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản ngày càng gây chia rẽ trong công luận. Vào lúc vang lên những hồi chuông tưởng niệm nạn nhân Hiroshima, thị trưởng thành phố Kazumi Matsui kêu gọi thế giới ngừng phổ biến vũ khí hạt nhân. Đứng đầu một thành phố từng là nạn nhân của loại vũ khí kinh khủng nhất mà con người tạo ra, ông kêu gọi chính phủ Nhật hãy xây dựng một hệ thống bảo đảm an ninh không dựa trên sức mạnh quân sự. Những lời kêu gọi đó đi ngược lại với những nỗ lực cải tổ hiến pháp và các dự luật mở rộng vai trò phòng thủ của Nhật Bản đang được Thủ tướng Shinzo Abe tiến hành. Các dự luật về chính sách quốc phòng đó mở đường cho lực lượng phòng vệ Nhật Bản can thiệp quân sự để bảo vệ một quốc gia đồng minh, ngay cả trong trường hợp mà an ninh Nhật Bản không bị đe dọa. Trong buổi tiếp xúc với Thủ tướng Abe vào hôm qua, những nạn nhân của Hiroshima còn sống sót đã trực tiếp bày tỏ bất bình về kế hoạch sửa đổi bản hiến pháp chủ hòa, quá khứ quân phiệt và ám ảnh chiến tranh vẫn là mối trăn trở với những người đã từng trải qua giai đoạn đau thương đó. Một cụ ông 86 tuổi nói thẳng với Thủ tướng Abe là các luật về quốc phòng đang được thảo luận tại Thượng viện sẽ làm sống lại thảm kịch chiến tranh trên xứ Hoa Anh Đào. Với tư cách là nạn nhân chiến tranh, nạn nhân của quả bom nguyên tử, ông tha thiết kêu gọi lãnh đạo Nhật Bản hãy rút lại các dự luật ấy. Một hội đoàn quy tụ những nạn nhân của Hiroshima và Nagasaki còn sống sót thì tố cáo nội các của Thủ tướng Abe đã vi phạm bản hiến pháp chủ hòa. Đáp lại những lời chỉ trích trên, Thủ tướng Shinzo Abe một mặt thông báo là Tokyo sẽ trình lên Liên Hiệp Quốc nội trong năm nay một bản dự thảo nghị quyết để kêu gọi thế giới hủy bỏ vũ khí hạt nhân. Lãnh đạo Nhật Bản nhắc lại là Tokyo sẽ không bao giờ rời xa con đường hòa bình. Nhưng mặt khác, ông cũng nhấn mạnh, Nhật Bản cần có một bản hiến pháp mới để bảo đảm an ninh quốc gia. Dự luật mở rộng chính sách quốc phòng của Nhật đã được Hạ viện thông qua vào trung tuần tháng 7, rồi văn bản này đã được trình lên Thượng viện và đang được thảo luận tại đây. Tuy nhiên, vẫn có đến 60% công luận chống đối kế hoạch điều chỉnh về luật quốc phòng nói trên. Trong một bài phân tích gần đây liên quan đến sự chia rẽ sâu rộng trong công luận Nhật về sức mạnh quân sự của quốc gia này, nhà nghiên cứu người Pháp ông Barthélemy Cuocmon, cộng tác viên của Viện Quan hệ Chiến lược Quốc tế IRIS, cho rằng 70 năm đã trôi qua nhưng Nhật Bản vẫn chưa sang trang lịch sử, tranh cãi giữa phe chủ hòa với các nhóm dân tộc chủ nghĩa vẫn không có hồi kết. Theo chuyên gia này, thành phần chủ hòa ở Nhật Bản rút tỉa được những bài học đau thương từ Hiroshima và không muốn là những thế hệ mai sau phải trả giá cho chiến tranh. Ở phía bên kia khán đài thì giới bảo vệ một chính sách quốc phòng năng động hơn, khai thác luận điểm cho rằng Nhật Bản phải nâng cao khả năng phòng thủ trước những tham vọng trong khu vực ngày càng lớn của Trung Quốc và trước mối đe dọa hạt nhân đến từ phía Bắc Triều Tiên. Đối với phe này, Hiroshima là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy chiến thắng thuộc về phía kẻ có sức mạnh quân sự trong tay. Tự chung, theo nhà nghiên cứu người Pháp Cuocmon, dư luận Nhật có hai quan điểm rất khác biệt về cùng một sự kiện, và điều đó phản ánh qua tất cả các diễn đàn, qua các cuộc hội thảo. Hiroshima tuy đã trở thành một biểu tượng mang tính phổ quát, thế nhưng biến cố xảy ra cách nay 70 năm vẫn còn là một tấm gương phản ánh những bất đồng sâu rộng trong quan điểm của chính người dân Nhật Bản. Chia rẽ sâu rộng đó chính là thách thức mà Tokyo đang phải đối mặt. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo của Tuấn Thảo, tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự với chủ đề Chiến thuật Ba Tốt của Trung Quốc với ASEAN, tạp chí do Tú Anh biên soạn và đã được phát lần đầu vào tháng 10 năm 2013. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Cấm vận nông sản nước ngoài nhưng nông dân Nga vẫn lao đao, đang vắt sự chia bàn tay trong nông trại của mình ở ngoại ô Moscow. Larissa Sukhanova không giấu được sự lo lắng sau một năm cấm vận thực phẩm nhập từ phương Tây, được cho là nhờ đó sản xuất trong nước sẽ đi lên. Những lời hứa dành cho nông dân Nga vẫn chỉ là lời hứa mà thôi. Người phụ nữ 68 tuổi, trong bộ áo choàng trắng, bận rộn với việc vắt sữa 120 con dê, nhìn nhận, chính phủ quan tâm đến nông dân nhiều hơn, nhưng tôi không thể nói là có một sự thay đổi nào đáng kể. Cương quyết đáp trả các biện pháp trừng phạt kinh tế liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, lệnh cấm vận áp đặt cho đa số mặt hàng thực phẩm nhập từ phương Tây, được Moscow khoe là cơ hội để phát triển lĩnh vực nông nghiệp.
Chính quyền đưa ra một kế hoạch hỗ trợ với số tiền trợ cấp là 3 tỷ rưỡi euro được giải ngân trong năm nay và số tương đương cho năm tới. Mục tiêu là giúp đỡ nông dân địa phương sản xuất ra sản phẩm thay thế cho táo của Ba Lan, cá từ Na Uy, phô mai Pháp hay răm bông Tây Ban Nha. Nhưng tham vọng này trên thực tế vấp phải thái độ chảnh mảng từ phía giới chức và cuộc khủng hoảng kinh tế đang tiến công nước Nga.
Bà Larissa Sukhanova, với trang trại cung ứng 200 lít sữa mỗi ngày, đã nhận được lời hứa sẽ trợ cấp 10 triệu rúp, tương đương 140.000 euro, để mở rộng sản xuất. Nhưng bà vẫn phải mỏi mắt ngóng chờ. Bà thở dài, tôi rất cần món tiền trợ cấp này từ nhiều tháng trước. Nay thì tôi đang lo, không biết cho lũ dê trú ẩn vào đâu trong mùa đông tới. Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực hiếm hoi, thường xuyên tăng trưởng trong một nước Nga đang suy thoái. Đó là hậu quả của tình trạng giá dầu lao dốc, trong khi đây là nguồn thu nhập chính của Nga cùng với khí đốt. Bên cạnh đó là trừng phạt kinh tế của phương Tây. Theo thống kê chính thức, sản xuất thịt đã tăng 6,4% trong quý I so với cùng kỳ năm ngoái, còn sữa tăng 1%. Và đối với vị Bộ trưởng Nông nghiệp đầy lạc quan Alexandre Tkachev, sản phẩm nội địa sẽ thay thế được thực phẩm nhập khẩu trên các kệ hàng siêu thị Nga từ đây đến 10 năm tới. Leonid Kolod, cựu Thứ trưởng Nông nghiệp khi trả lời AFP đã nhận định, cấm vận đã loại bớt đi một số nhà cạnh tranh quan trọng trên thị trường Nga, nhưng các vấn đề tồn tại trong nông nghiệp vẫn còn đó. Nếu chúng tôi muốn thay thế tất cả trong 10 năm, thì còn rất nhiều việc phải làm. Các nhà nông phải chịu đựng tình trạng cơ sở hạ tầng tệ hại, trang thiết bị lỗi thời. Với cuộc khủng hoảng hiện nay, việc vay mượn trở nên hết sức khó khăn. do các ngân hàng rất ngại cho vay ra và mức lãi suất thì cao, đồng rút bị mất giá cũng làm tăng giá thành liên quan tới thiết bị hay phân bón nhập khẩu. Bà Sukhanova cho biết giá rơm tăng 60% và xét nghiệm chất lượng sữa mang tính bắt buộc thì tăng gấp 7 lần. Thật là khủng khiếp, bà nói. Tatiana Bobrovskaya, nhà phân tích của cơ quan thẩm định tài chính Fitch Ratings, nhận xét lợi ích cho việc cạnh tranh của sản phẩm nhập khẩu tạm thời giảm xuống đã bị bớt đi bởi các tác động tiêu cực của việc đồng rút mức giá. Chuyên gia này nhấn mạnh các nhà đầu tư vẫn e ngại, không dám bỏ nhiều tiền vào việc sản xuất ra thịt bò hay sữa vì mất nhiều thời gian, trong khi không ai biết cấm vận sẽ kéo dài bao lâu.
Đối với người dân, cấm vận cộng thêm đồng tiền quốc gia bị mất giá được biểu hiện rõ qua giá thực phẩm tăng vọt, tăng bình quân là 18,6% trong tháng 7 so với cùng thời kỳ năm ngoái, còn rau quả và cá thì tăng đến 30%.
Về phía chính quyền, không chỉ quyết định kéo dài cấm vận mà còn hùng hổ tấn công vào các sản phẩm nhập khẩu, bị cho là số lượng quá nhiều tuy đang bị cấm nhập. Ông Vladimir Putin ra lệnh tiêu hủy tất cả các sản phẩm bị cấm vận tịch thu được bắt đầu từ hôm nay, với hàng ngàn tấn quả đào, cà chua hay phô mai, gây ra nhiều chỉ trích từ phía đại diện chính thống cháo cho đến đảng Cộng sản hay tờ báo của khuynh hướng tự do Vedomosti, thậm chí còn gọi là tàn bạo. Cuộc chiến chống giảm thức buôn lậu này không giới hạn ở phía chính quyền. Một nhóm thanh niên ủng hộ Kremlin trong một chiến dịch đấu tranh tại các siêu thị sang trọng của thủ đô Moscow đã hò hét hãy dùng thực phẩm Nga. Họ chán những tờ giấy mang khẩu hiệu này vào những món hàng bị cho là bất hợp pháp. Phong trào này được tung ra trước khi có lệnh cấm vận để phản ứng trước việc thiếu sản phẩm nội địa trong các cửa hàng. Margarita Chakachina, một thành viên của nhóm, nhắc nhở, nay thì chúng tôi muốn bảo vệ người dân khỏi các mặt hàng nguy hiểm bị cấm vận đã nhập vào Nga mà không được kiểm tra an toàn. Chính quyền Nga bắt đầu tiêu hủy thực phẩm phương Tây bị cấm vận. Hôm nay, Nga bắt đầu cho tiêu hủy các mặt hàng thực phẩm xuất xứ từ châu Âu và Hoa Kỳ theo một nghị định của Điện Kremlin, mặc cho sự phản đối của xã hội dân sự cũng như các nhân vật đủ mọi khuynh hướng. Từ gần một năm qua, Nga cấm nhập khẩu đa số các loại thực phẩm từ các nước đã ra lệnh trừng phạt mình cho vai trò của Moscow trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Quyết định này đã đặc biệt ảnh hưởng đến lĩnh vực nông nghiệp của châu Âu. Các sản phẩm này cho đến nay chỉ bị hải quan gửi trở về nước xuất phát, từ nay sẽ bị chính quyền cho tiêu hủy ngay tại chỗ. Dù bị tịch thu ở biên giới hay trong các cửa hàng, cơ quan an toàn thực phẩm Nga Rosenkonnadzor sáng nay loan báo vụ tịch thu đầu tiên 73 tấn đào các loại ở biên giới Belarus theo hãng thông tấn RIA Novosti. Trước đó, lần đầu tiên 114 tấn thịt heo từ châu Âu cũng đã bị tiêu hủy tại Samara nhằm chứng tỏ quyết tâm của Kremlin. Hôm qua, các chính khách thuộc đủ mọi khuynh hướng đã lên tiếng phản đối việc tiêu hủy các loại thực phẩm này, kêu gọi nên phân phối lại cho những người đang cần đến. Lãnh tụ đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov tỏ ý tiếc đây là một biện pháp cực đoan, trong khi luật sư Evgeny Bobrov, thành viên Hội đồng Nhân quyền Kremlin, tố cáo một đề nghị độc đoán. Một bản kiến nghị được 250.000 người ký tên trên trang web change.org cũng đòi hỏi thực phẩm tịch thu phải được đem tặng cho các cựu chiến binh, người tàn tật, các gia đình đông con và những ai mới đây bị gánh chịu các thiên tai. Nhật báo Nga Vedomosti hôm nay trong bài xã luận tố cáo một sự tàn bạo mang tính phô trương và một cuộc chiến tranh vô nghĩa tiêu hủy thực phẩm trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Chính quyền vốn lên án các nước như Belarus hay Kazakhstan đã đưa vào lãnh thổ Nga các sản phẩm châu Âu bị cấm vận, hy vọng trong một số trường hợp, việc tiêu hủy sẽ làm nặng lòng những ai cho ngăn trở lệnh cấm.
Paris ou Paris?
Je m'appelle Sarah, je suis américaine.
Je m'appelle Romain, j'ai 18 ans, je suis iranien.
Các bạn ấy vừa mới tới Paris.
Ça fait un an que je suis à Paris.
Je suis venue pour le travail et ensuite j'ai resté pour l'amour.
Các bạn ấy không biết gì về đời sống tại thủ đô Pháp.
D'abord en France on aime manger. Et le déjeuner c'est important.
Chúng ta hãy cùng với các bạn, Romain, Sarah, khám phá nếp sống của người dân Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Paris ou Paris?
Parlez-vous Paris?
Allez, au plaisir, monsieur.
Sắp tới đây, trên đài RFI.
xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại hội nghị ASEAN, Mỹ công khai tố cáo Trung Quốc về Biển Đông. Nhật Bản có ý định cung cấp máy bay tuần tra Biển Đông cho Philippines. Vụ Mistral, Pháp khẳng định mức bồi thường cho Nga thấp hơn 1,2 tỷ euro. Ai Cập rầm rộ, khai trương tuyến đường thứ nhì của kênh đào Suez. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chia rẽ trong công luận về sức mạnh quân sự tương lai của Nhật Bản. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm báo do Tuấn Thảo biên soạn.
Điểm báo.
Nhật Bản tưởng niệm 70 năm Hiroshima, Ai Cập khai trương kênh Suez tái tạo, Đảng Cộng hòa Mỹ mở bầu cử sơ bộ để chọn ứng cử viên tổng thống. Đó là những từ chính trên các tờ báo Pháp sang ngày hôm nay, nhưng nổi cộm hơn cả là các vụ tai tiếng lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên tại Vương quốc Anh. Thoạt nghe chữ Hydrant, người ta liên tưởng tới bộ phim Chiến binh mùa đông của kho truyện tranh Marvel, nhưng Hydrant là tên của một chiến dịch điều tra lớn chưa từng thấy tại nước Anh. Theo báo Le Monde, hiện có tới 1.400 nghi phạm trên danh sách điều tra của giới cảnh sát, trong đó có 261 người thuộc vào diện nhân vật nổi tiếng, gồm các tên tuổi đến từ ngành điện ảnh, truyền thanh, truyền hình. Ngoài ra còn có khoảng 50 nhân vật xuất thân từ làng ca nhạc hay làng thể thao, và quan trọng hơn nữa có tới 76 chính trị gia Anh đang bị chú ý theo dõi. Những lời cáo buộc gần đây nhất liên quan tới ông Edward Heath, nay đã qua đời, nhưng sinh thời ông từng là Thủ tướng Anh từ năm 1970 tới năm 1974. Năm đội cảnh sát từ London, Wiltshire, Kent, Hampshire và đảo Jersey đồng loạt tiến hành điều tra để kiểm chứng các sự kiện liên quan tới nhân vật nổi tiếng này. Vụ việc lần này có vẻ rất nghiêm trọng vì nó xuất phát từ những lời khai của một số nhân chứng, trong đó có hai thiếu nữ 13 và 15 tuổi, và nhất là lời khai của Ling Ling Fordy, một bà chủ tiệm massage, từng bị kết án vào năm 1995 về tội dắt gái vị thành niên cho các vị khách hàng, trong đó có cựu Thủ tướng Anh Edward Heath. Bên cạnh vụ này, ông còn bị tố cáo là đã cưỡng hiếp một thiếu niên 12 tuổi vào năm 1961, thời ông còn là dân biểu đảng Bảo thủ. Các chi tiết điều tra về ông cựu Thủ tướng Anh được công bố trong bối cảnh nước Anh tỏ ra cứng rắn hơn trên vấn đề lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Cách đây 3 năm, dư luận nước Anh từng bị chấn động với vụ án Jimmy Savile, một nhân vật nổi tiếng của ngành truyền hình. Sau vụ án này, các lời chứng đã không ngừng gia tăng, và theo lời ông Simon Bailey, viên chức điều hành chiến dịch High Trend, thì giới điều tra cần thời gian để kiểm chứng các sự kiện, nhưng lần này sẽ không phạm sai lầm như trước, tức là coi thường các nhân chứng, thiếu tôn trọng các nạn nhân, cho nên đã gạt qua một bên các lời chứng thay vì điều tra một cách cặn kẽ. Trước sức ép của công luận, Bộ trưởng Nội vụ Anh bà Theresa May đã mở một cuộc điều tra chính thức. Một mặt rà soát các thông tin điều tra về các căn phạm từng được kể tên trong các vụ tai tiếng trong những thập niên 1970 và 1980. Mặt khác, giới điều tra Anh phải xem xét lại trong nội bộ, vì những lý do nào mà các đơn kiện hay những lời khiếu nại lại bị ếm nhẹm cho tới bây giờ. Các vụ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên tại Anh cứ tích tụ dồn dập, khiến cho dư luận nước này có cảm giác không phải là trải qua một cơn mà là sống trong một chuỗi ác mộng.
Về châu Á, báo Le Monde dành hồ sơ dày 8 trang với tựa đề 70 năm Hiroshima, tiếng nói của những kẻ sống sót. Trên trang đầu tiên có bài phân tích nói về mối đe dọa tiềm tàng của vũ khí hạt nhân. Theo Le Monde, nếu như ngày 14 tháng 7 vừa qua, nhóm 5+1 gồm Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc và Đức đã ký một thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Iran, thì tình hình hiện nay không mấy khả quan cho lắm.
Bên cạnh 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, còn có 3 nước khác có vũ khí hạt nhân trong tay là Israel, Ấn Độ và Pakistan. Chính quyền Bắc Triều Tiên cũng có những chương trình thử nghiệm hạt nhân, lồng vào cái bối cảnh các nước châu Á đang chạy đua vũ trang, giữa một bên là tham vọng bành trướng lãnh thổ và lãnh hải của Trung Quốc, và một bên là chủ nghĩa dân tộc của Nhật Bản. Theo báo Le Monde, vũ khí hạt nhân không chỉ đơn thuần mang tính răn đe, mà còn trở thành một hình thức bảo hiểm cho sự tồn tại của các chế độ toàn trị. Tờ báo này đơn cử 2 ví dụ. Thứ nhất là trường hợp của Libya. Một số người tin chắc rằng, giả sử như Libya duy trì chương trình hạt nhân, thì chưa chắc gì ông Gaddafi sẽ bị lật đổ. Trường hợp thứ nhì là của Ukraine. nếu như chính quyền Kiev không giải trừ kho vũ khí hạt nhân của mình từ năm 1994, thì liệu nước Nga giờ đây có dám thôn tính sáp nhập vùng Crimea? Kể từ những năm 1970 với Hiệp ước SALT cho tới những năm 1990 Hiệp ước START, hai siêu cường Mỹ và Nga đã từ từ hạ nhiệt và xuống thang vũ trang bằng cách giảm dần kho vũ khí. Người ta tưởng chừng các mối hiểm nguy đã qua, nào ngờ các mối đe dọa tiềm tàng khác lại xuất hiện trong một thế giới đa cực. Các mối tranh chấp xung đột gần đây cho thấy là cuộc chạy đua vũ trang giờ đây mang tính chiến thuật. Các nước không còn cần phải tích trữ trong kho các loại vũ khí hạt nhân, mà là chế tạo những loại vũ khí có gắn đầu đạn hạt nhân, tinh vi và chính xác hơn, có thể đánh lừa hệ thống phòng thủ của đối phương. Mục tiêu hạn chế tối đa các loại vũ khí hạt nhân mà Tổng thống Obama từng công bố trong bài diễn văn đọc tại Praha vào năm 2009 ngày càng trở nên xa vời. Các chế độ toàn trị dùng thử nghiệm hạt nhân như một thứ để đổi chác với các nước phương Tây. Còn các nhà độc tài thì xem vũ khí nguyên tử như là một lá bùa hộ mệnh, một kiểu bảo hiểm nhân thọ.
Liên quan tới Trung Quốc, Nhật báo Công giáo La Khoa hôm nay đề cập tới sự kiện, lần đầu tiên từ 3 năm qua, Trung Quốc đã cho tổ chức lễ tấn phong ông Trương Ngân Lâm làm tân giám mục. Vị giám mục này do chính quyền Bắc Kinh chọn lựa, nhưng được Tòa Thánh Vatican chuẩn y.
Thông tin viên báo La Khoa cho biết là vào hôm tiến hành lễ tấn phong, công an đã phong tỏa khu vực xung quanh nhà thờ Thánh Tâm của thành phố An Dương. Các phóng viên nước ngoài không được quyền tham gia buổi lễ, còn các giáo dân nếu muốn tham dự thì phải đăng ký trước. Sự hiện diện của 3 vị giám mục, 100 vị linh mục và hàng ngàn giáo dân Trung Quốc đã không trấn an các lực lượng an ninh tỉnh Hà Nam. Chính quyền địa phương e ngại rằng các cuộc tập hợp đông đảo như vậy của các tín hữu Công giáo sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của họ, cũng như trường hợp đã từng xảy ra cách đây 3 năm tại thành phố Thượng Hải với lễ tấn phong giám mục Mã Đạt Khâm. Sau vụ này, giám mục Mã Đạt Khâm đã bị quản thúc tại gia. Theo báo La Khoa thì cho dù trong khoảng 1 năm gần đây, quan hệ giữa Bắc Kinh và Tòa Thánh Vatican đã dần dần được sưởi ấm lại, nhưng từ trước tới giờ, việc tấn phong giám mục luôn gây bất đồng trong quan hệ song phương. Tại Trung Quốc có tới 2 giáo hội yêu nước, tuân thủ các chỉ thị của chính quyền Bắc Kinh, còn giáo hội thầm lặng thì trung thành với Vatican. Cũng theo tờ báo thì nếu như lễ tấn phong này là một cử chỉ để bày tỏ thiện chí hợp tác, thì cũng đừng quên rằng ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc, các giáo dân thuộc giáo hội thầm lặng vẫn thường bị sách nhiễu, không được tự do đi lễ nhà thờ như mong muốn. Theo nhận xét của ông Robert Weller, giáo sư thuộc trường đại học Boston, 2 chính sách này có vẻ như mâu thuẫn trái ngược nhau, nhưng thật ra do xuất phát từ 2 cấp khác nhau. Lễ tấn phong giám mục thuộc vào cấp trung ương và cải thiện quan hệ với Tòa Thánh Vatican là một điều rất quan trọng trong mắt của chính quyền Bắc Kinh. Trong khi đó, các chiến dịch tháo gỡ thánh giá hay hạn chế những nơi tổ chức lễ nhà thờ lại do cấp chính quyền địa phương quyết định. Hay nói cho đúng hơn là chính quyền địa phương diễn giải để rồi đem ra áp dụng đôi khi rất sai trái các chính sách do cấp trung ương ban hành. Dù gì đi nữa thì nếu như ở cấp trung ương đang có chính sách hòa giải và hợp tác với Vatican, thì ở các cấp địa phương, chữ tự do tín ngưỡng chỉ rất là tương đối đối với các giáo dân. Tự do nhưng với điều kiện là phải phục tùng chính quyền.
Trên lĩnh vực văn hóa, cả 2 tờ báo Le Monde và Libération nói về liên hoan các dòng nhạc Celtic ở thành phố Lorient, vùng Bretagne. Năm nay, liên hoan sẽ ăn mừng sinh nhật 45 năm ngày thành lập và sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày kể từ ngày mai cho đến hết ngày 16 tháng 8 này.
Ban đầu được gọi là liên hoan càng túi. Liên hoan này đã chính thức trở thành Festival Interceltic de Lorient kể từ năm 1979 trở đi. Liên hoan ban đầu chỉ được tổ chức trong 3 ngày, và với thời gian dần dà trở thành một trong những festival có tầm cỡ lớn ở Pháp, với khoảng 120 tiết mục biểu diễn trong vòng 10 ngày liên tục. Các tiết mục biểu diễn hay giải trí ở đây thường diễn ra ở ngoài trời, và đa phần đều là miễn phí. Trong khi đó, sân khấu nhà hát lớn của thành phố thì được dành cho các nghệ sĩ quan trọng nhất. Một trong những vị khách mời năm nay là tay đàn guitar bậc thầy Carlos Núñez, người Tây Ban Nha đến từ vùng Galicia. Vào đêm 13 tháng 8, anh sẽ biểu diễn cùng với dàn nhạc giao hưởng vùng Bretagne. Theo anh thì đúng với tên gọi của nó, liên hoan Interceltic ở thành phố Lorient là giao điểm hội tụ và hòa quyện giữa các dòng nhạc Celtic với nhau. Qua việc đối chiếu cách chơi đàn guitar, nghệ sĩ này hy vọng bắt nhịp cầu đối đáp giữa flamenco và Celtic. cho thấy những nét hài hòa giữa các điệu dân ca Ireland, miền Bắc Galicia, vùng Bretagne cũng như dòng nhạc truyền thống của vùng Andalusia kết hợp cùng lúc hai luồng ảnh hưởng Ả Rập và Tây Ban Nha.
Thưa quý khán giả, RFI hôm nay xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Chiến thuật ba tốt của Trung Quốc với ASEAN, tạp chí do Tú Anh biên soạn và đã được phát lần đầu vào ngày 31 tháng 10 năm 2013.
Hồi đầu tháng 10, nhân chuyến công du Đông Nam Á, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị với Đông Nam Á ký kết với Trung Quốc một hiệp ước láng giềng tốt, hữu nghị tốt và hợp tác tốt. Khi so sánh hiệp ước thân thiện hợp tác giữa ASEAN với quốc tế và đề xuất ba tốt của Bắc Kinh, một trong những chuyên gia lỗi lạc của Úc, Carl Thayer, cho rằng hiệp ước bất tương xâm của ASEAN mang tính chất thân thiện, đón chào bất cứ đối tác nào tôn trọng nguyên tắc này. Trong khi đó, thì sáng kiến của Bắc Kinh giống như tạo một vòng cung kéo ASEAN vào lòng Trung Quốc, cho nên ông nhắc nhở ASEAN cần phải thận trọng. Câu hỏi đặt ra là vì sao Trung Quốc đổi giọng với ASEAN, chiến thuật mới ba tốt này có che giấu dụng ý gì, liệu Trung Quốc có khả năng thực hiện hay không, và các nước ASEAN đã phản ứng hay dở ra sao? RFI đặt câu hỏi với giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Thân chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Hồi đầu tháng này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, kẻ trước người sau, đã đến Đông Nam Á để tham dự hai hội nghị lớn là APEC và Hội nghị Đông Nam Á với Trung Quốc. Thì tại đây, ông Tập Cận Bình cũng như ông Lý Khắc Cường đã có một số đề nghị mà ít người để ý, đó là đề nghị với ASEAN một cái hiệp ước láng giềng tốt, bạn tốt, hợp tác tốt. Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, những cái đề nghị này của Trung Quốc nội dung cụ thể như thế nào, mục đích ra sao?
Trước hết, đây là những cái đề nghị mà cái cách nói thì có vẻ mới nhưng mà cũng không có cái gì mới. Thật ra là thì Trung Quốc đã và đang trong mấy tháng qua trấn an các cái nước ở Đông Nam Á và trở lại cái chiến thuật mà tiếng Anh gọi là charms offensive, tức là đưa ra cái bộ mặt duyên dáng để dụ khi người ta dịch nôm na như vậy. Nhưng mà cái chiến lược lâu dài của Trung Quốc ở Đông Nam Á nói riêng và ở Đông Á nói chung thì tôi nghĩ là không thay đổi.
Cái chiến lược của Trung Quốc từ trước đến nay vẫn là một cái chiến lược xuyên suốt, chỉ có thay đổi chiến thuật mà thôi. Xin giáo sư có thể phân tích hai cái điểm này một cách rộng rãi hơn.
Trước hết, Đông Nam Á là một cái khu vực rất là quan trọng giúp cho Trung Quốc đi ra ngoài với thế giới, nhất là qua vùng Biển Đông. Trong những năm qua thì Trung Quốc tưởng mình là mạnh, cho nên là dùng những cái chiến thuật làm cho các cái nước ở trong khu vực sợ. Gần đây khi mà thấy cái nước xung quanh sợ và họ bắt đầu có cái ủng hộ nhau để thiết lập một cái cơ chế gì đó để mà đối đầu với Trung Quốc dưới cái sự ủng hộ của các cường quốc khác, thì Trung Quốc thấy rằng có thể là cái chiến thuật đó đã sai lầm, cho nên bây giờ đổi lại cái chiến thuật, tất nhiên là đi du khí các nước khác bằng các cái hiệp định về thương mại cũng như là các cái thương lượng trong cái vấn đề phát triển kinh tế, mà đặc biệt là qua các cuộc thương lượng nhằm mở rộng cái việc mà Trung Quốc gọi là khu vực tự do thương mại Trung Quốc ASEAN, tất nhiên là để hợp tác về năng lượng, về cơ sở hạ tầng, về thương mại, vân vân. Mà Trung Quốc đã hiểu rằng các cái nước Châu Á, đặc biệt là các nước ở Đông Nam Á, rất cần tiền để đầu tư vào các cơ sở hạ tầng ở nội địa, cũng như là các cái cơ sở hạ tầng xuyên quốc gia. Cho nên Trung Quốc cho đây là cơ hội mà mình có để dùng những cái tiền dự trữ đang để ở chẳng hạn như là ở bên Mỹ. Cái dự trữ ngoại hối cũng không có lãi nhiều lắm, thì có thể đem một số tiền này về để mà củng cố cái địa vị của Trung Quốc ở các cái nước Đông Nam Á.
Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, trở lại cái chuyến đi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hồi đầu tháng này tại Đông Nam Á, thì hai cái nhân vật này có những cái động thái nào để phục vụ cái chiến thuật mới của họ?
Trước hết là họ đã ký một số hiệp ước với các nước ở ASEAN. Tại Brunei và Thái Lan chẳng hạn, ông Lý Khắc Cường đã chứng kiến sự ký kết các thỏa thuận về hợp tác về năng lượng và cơ sở hạ tầng. Các cái nước ở trong khu vực thấy rằng bây giờ là Trung Quốc có cái dự trữ ngoại tệ lớn, đang làm đối tác thương mại lớn nhất của phần lớn các nước ASEAN. Cho nên họ thấy rằng thôi bây giờ thì cứ tạm, khi mà Trung Quốc muốn thải tiền ra để đầu tư thì cứ tạm dùng cái tiền của Trung Quốc đi, rồi sau này xem sao.
Với tư cách là một nhà phân tích thì giáo sư nhận thấy cái phản ứng của các nước ASEAN có thể phân chia cái thái độ của họ như thế nào? Giáo sư có thể đương cử một số trường hợp.
Trước hết là ví dụ như chẳng hạn đối với Malaysia, thì Malaysia đã đồng ý là có cái quan hệ tốt với Trung Quốc. Ví dụ như Chủ tịch Tập Cận Bình khi mà thăm Malaysia và Indonesia đó, thì đã đề xuất đưa cái mối quan hệ song phương với hai nước này lên cái tầm độ gọi là đối tác chiến lược toàn diện. Rồi ông Tập Cận Bình đề xuất cái việc thành lập ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng ở châu Á, trong đó là Trung Quốc là đầu tư chính, vân 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 vân. Thế mà chỉ trong không lâu sau đó thì là Trung Quốc là bắt đầu hăm dọa Malaysia, khi mà Malaysia là có cái ý định thành lập một cái cơ sở ở cái bãi ngầm James, thì là Trung Quốc lập tức là đe dọa. Cho nên tôi nghĩ rằng là Malaysia và Indonesia bây giờ là rất rõ về cái bộ mặt của Trung Quốc, nhưng mà tạm thời là họ yên lặng để cho khỏi có căng thẳng quá, để mà họ có thể mua thời gian và có thể củng cố cái tình hình trong nước của họ cũng như trong khu vực.
Cũng trong khu vực Đông Nam Á thì hai cái nước mà có lẽ bị Trung Quốc gây sức ép mạnh nhất đó là Việt Nam và Philippines. Thì phản ứng của Việt Nam và Philippines trong cái thời gian qua, từ khi mà Trung Quốc thay đổi chiến thuật, thì giáo sư nhận xét như thế nào?
Việt Nam thì đã từ lâu rồi là có một cái thái độ rất dè dặt với Trung Quốc. Trước hết là bởi vì Việt Nam là cái nước sát cạnh Trung Quốc, và giữa Việt Nam với Trung Quốc là cũng có cái thương mại hai chiều rất là lớn. Trong khi đó là Việt Nam bị nhập siêu rất là lớn, và Trung Quốc cũng có những đầu tư rất lớn ở Việt Nam. Cho nên Việt Nam có cái thái độ dè dặt. Một đằng khác nữa là Việt Nam có cái lãnh hải dài nhất trong khu vực, và cái đường lưỡi bò của Trung Quốc là xâm phạm lãnh hải của Việt Nam nhiều nhất. Thì thành ra đó, có thể cái vấn đề này là sai. Việt Nam nghĩ rằng là nếu mà có một cái thái độ gì Trung Quốc cho là khiêu khích đó, thì có thể là Trung Quốc có thể cứng rắn, nếu không nói là có thể như là gây sự một chỗ nào đó. Rồi thì Việt Nam sẽ là cô đơn và không có ai mà hỗ trợ Việt Nam. Thì thành ra tôi thấy Việt Nam rất là dè dặt. Nhưng tôi mới vừa nói đó, đáng lẽ là Việt Nam không nên dè dặt như thế, là bởi vì Việt Nam là cái nước có tiếng nói lớn nhất. Việt Nam phải lên tiếng thì các cái nước khác mới có thể ủng hộ Việt Nam được. Chứ còn ví dụ như Malaysia hay là Indonesia, mấy cái nước đó thì cái đường lưỡi bò của Trung Quốc nó không có liếm nhiều. Thì thành ra là cái quyền lợi của họ nó không lớn bằng Việt Nam. Mà nếu mà Việt Nam mà không lên tiếng cho nó đàng hoàng thì mấy nước khác họ nói tội gì mà họ đứng ra hỗ trợ hay bảo vệ Việt Nam. Về Phi Luật Tân thì tuy Phi Luật Tân bị cái đường lưỡi bò nó liếm ít hơn Việt Nam, nhưng mà Phi Luật Tân là ở xa Trung Quốc hơn. Ngoài chuyện Phi Luật Tân ở xa Trung Quốc thì Phi Luật Tân cũng là có cái hiệp ước an ninh với Mỹ. Cho nên Phi Luật Tân nghĩ rằng là Phi Luật Tân có thể có cái tiếng nói mạnh hơn Việt Nam. Mặc dù như vậy thì Phi Luật Tân đã lên tiếng không biết bao nhiêu lần rồi, thì Trung Quốc nó càng ngày càng lớn. Mà như chúng ta đã biết cái sự kiện ở Scarborough như thế nào, rồi sau đó là Trung Quốc nghĩa là đưa lính đưa tàu lên như thế nào, thì Phi Luật Tân bắt buộc phải kiện Trung Quốc ra Liên Hợp Quốc. Như Phi Luật Tân nói, đây là vì Phi Luật Tân không còn cái đường nào khác. Thì trong khi mà Phi Luật Tân đang kiện Trung Quốc ra Liên Hợp Quốc thì Phi Luật Tân một đằng làm như thế, một đằng nói là vấn đề kiện là vấn đề luật pháp, anh vi phạm luật pháp thì tôi kiện anh, nhưng mà cái quan hệ trên các mặt khác thì cũng bình thường thôi. Thế mà Trung Quốc không cho Tổng thống Aquino sang bên Trung Quốc để dự cái hội nghị, nói rằng là nếu mà anh mà muốn sang bên dự hội nghị thì anh phải bỏ cái vấn đề kiện Trung Quốc ở Liên Hợp Quốc. Mà nếu mà Phi Luật Tân mà chịu làm cái này thì cái vấn đề này không những là nó cho rằng là phi luật tân yếu mà nó còn làm tổn hại cho các nước khác, trong đó là đặc biệt là Việt Nam. Tôi nghĩ là vấn đề phi luật tân tiếp tục vụ kiện, trong khi đó thì cũng có một cái thái độ nhẫn nại với Trung Quốc là tôi thấy một vấn đề hợp lý. Ví dụ như vừa qua phi luật tân nói rằng là thôi bây giờ là phi luật tân sẽ hợp tác với công ty dầu của Trung Quốc xin lúc để mà tìm dầu và khai thác dầu trong một cái khu vực phi luật tân gọi là của phi luật tân mà Trung Quốc cho là khu vực tranh chấp. Thì tôi nghĩ rằng bất cứ nước nào ở trên thế giới hay là trong khu vực mà nếu mà mình nghĩ rằng là cái khu vực nào cũng là của mình mà mình đồng ý hợp tác để khai thác tài nguyên ở đó với nước khác thì là khi mình đồng ý là mình đồng ý với cái lý do rằng mình là làm chủ cái khu vực đó. Thì thành ra nếu mà phía bên kia không chịu thì là sẽ thương thuyết mãi thôi. Trong cái vấn đề này là phi luật tân muốn cho Trung Quốc hạ hỏa và muốn chứng minh cho thế giới là phi luật tân là một nước nhẫn nại. Và nếu mà Trung Quốc đổi bộ mặt thì sẽ chứng minh cho mọi người biết rằng là Trung Quốc tiếp tục muốn chiếm lãnh thổ và lãnh hải của các nước khác.
Tình hình kinh tế chính trị của Trung Quốc, theo giáo sư thì liệu Trung Quốc có cái khả năng thực hiện cái ý đồ của mình hay không? Như giáo sư vừa trình bày bên trên là các nước Đông Nam Á đã thấy rõ cái giả tâm của Trung Quốc chứ không phải là không thấy. Và trong cái trường hợp này á, thì cái hệ quả ra sao cho ASEAN? Liệu Trung Quốc có thành công bẻ gãy từng chiếc đũa một hay không thưa giáo sư?
Trước hết là trong hiện tại là Trung Quốc vẫn còn có sức mạnh lớn về kinh tế. Và về vấn đề quân sự thì Trung Quốc đang nghĩ rằng là mình đang mạnh lên, đặc biệt là bởi vì Mỹ đang có những cái rối ren trong nước. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Trung Quốc, một là họ không nghiên cứu kỹ về cái tình hình của Mỹ, hai là họ nghĩ rằng là bây giờ là cái lúc mà mình mạnh nhất thì mình nên đẩy được chừng nào, đẩy những chừng đó. Chứ nếu không sau này mà mình bị khó khăn thì mình khó mà đẩy thêm được. Thì tôi nghĩ đó là lý do tại sao ví dụ như là Trung Quốc cũng có thể là đây là vấn đề chủ tịch ở Trung Quốc Tập Cận Bình đã được sự đồng ý của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bởi vì trong hai ngày 24-25 tháng này thì ông Tập Cận Bình trong một cái hội nghị về chính sách ngoại giao của Bắc Kinh thì ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh rằng là Trung Quốc là duy trì môi trường hòa bình và ổn định với các nước láng giềng. Đó là mục tiêu chính của chính sách ngoại giao. Nhưng mà đằng khác thì Trung Quốc cũng nói rằng là các cái vấn đề như là Biển Đông, các cái vấn đề quan hệ với các cái nước ở trong khu vực thì không có gì thay đổi. Mà nhất là ông nói rằng là Trung Quốc sẽ bảo vệ một cách rất là mạnh mẽ những gì Trung Quốc xem có lợi ích gì ở trên biển, vân 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 vân. Thì tôi nghĩ rằng cái lý do mà làm như thế này là bởi vì Trung Quốc đang bị khó khăn rất là lớn ở nội bộ. Và Trung Quốc bây giờ là ví dụ cái vấn đề tham nhũng của Trung Quốc nó quá lớn. Là Trung Quốc cũng đưa ra cái chiêu bài giống như bên Việt Nam là phê và tự phê. Mà tôi nghĩ rằng phê và tự phê nó sẽ không có kết quả. Mà nếu mà Trung Quốc trong những tháng tới không có những thay đổi lớn về chính sách nội bộ thì tôi nghĩ là vấn đề ngoại giao của Trung Quốc sẽ yếu đi. Thì thành ra là Trung Quốc cũng muốn mua thời gian bằng cách đưa cái bộ mặt dịu hiền của mình ra để dụ các nước khác để cho tình hình khỏi căng thẳng thêm để có thể giải quyết cái vấn đề trong nội bộ. Tôi nghĩ đây là cũng một lý do, nhưng mà về xa về dài nếu mà Trung Quốc cái chính sách thiếu chiến và khiêu khích như là Trung Quốc đang làm đối với Nhật và đối với Phi Luật Tân á, thì Trung Quốc không có thể thành công trong vấn đề dẫn dụ các cái nước Đông Nam Á.
Giáo sư vừa đề cập đến trường hợp Nhật Bản, thì trong những ngày qua là cái tình hình ở Senkaku Điếu Ngư mỗi ngày mỗi căng thẳng thêm. Có thông tin cho rằng Thủ tướng Nhật Bản đã chấp thuận cái kế hoạch của quân đội là nếu mà Trung Quốc cho máy bay trinh sát không người lái vào vùng thì không quân của Nhật Bản sẽ bắn hạ. Vì sao Trung Quốc đang tìm cách xoa dịu Đông Nam Á mà lại gây căng thẳng với Nhật Bản?
Trung Quốc gây căng thẳng với Nhật Bản và với Phi Luật Tân là vì hai nước này có hiệp ước bảo vệ an ninh lẫn nhau với Mỹ. Nếu mà Trung Quốc bắt Nhật và phi luật tân chịu nhượng bộ, thì cái vấn đề này sẽ có, mà Trung Quốc mong như thế, là sẽ có ảnh hưởng đến các cái nước khác trong khu vực Bắc Á cũng như Đông Nam Á, là các nước khác sẽ sợ và sẽ nhượng bộ gì đối với Trung Quốc. Thì thành ra cái vấn đề này nó không phải chỉ riêng với Nhật và với phi luật tân, mà nhắm vào Mỹ xem thử cái thái độ của Mỹ như thế nào. Và tôi thấy rằng thái độ của Mỹ là muốn có an ninh trong toàn khu vực. Vì thế cho nên Mỹ bắt buộc là phải đưa chẳng hạn như là cái tàu hàng không mẫu hạm USS Washington đi vào khu vực và nói rằng là cái vấn đề xoay trục của Mỹ không thay đổi. Mặc dù vừa qua là Mỹ có một số khó khăn về tình hình tài chính. À, như vậy, giờ nếu mà Trung Quốc khiêu khích thêm mà gửi máy bay vào không phận của Nhật, mà Nhật không làm gì đó, thì nó sẽ là một cái bài học không tốt, không những đối với dân chúng Nhật, mà đối với toàn khu vực nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng là nếu mà Trung Quốc khiêu khích, thì Nhật sẽ không nhượng bộ. Mà nếu mà Nhật không nhượng bộ, thì như là Trung Quốc nói này, thì sẽ có chiến tranh. Thì tôi nghĩ là Trung Quốc không nên tiếp tục khiêu khích. Chứ nếu mà Trung Quốc tiếp tục khiêu khích đó, thì chắc là sẽ nổ lớn trong khu vực. Mà cái vấn đề này bây giờ tôi nghĩ rằng Mỹ cũng không có thể làm gì được nữa, là bởi vì Mỹ không có thể buộc hai cái nước Nhật và Philippines nhượng bộ Trung Quốc thêm nữa. Mỹ làm như thế thì Trung Quốc nó càng làm tới. Cho nên một ví dụ như Philippines thì nhượng bộ một đàn, nhưng mà tôi nghĩ là nhượng bộ để mua thời gian thôi, chứ không phải là nhượng bộ vì sợ.
Theo giáo sư thì cái lực lượng quân sự của Trung Quốc có đủ mạnh để mà đương đầu cùng lúc với Nhật Bản và Hoa Kỳ không ạ?
Trung Quốc bây giờ chưa đủ mạnh, chỉ riêng đối với Nhật thôi, chứ cũng đừng nói gì đối với Mỹ nữa. Mà vì Mỹ, tôi nghĩ là không muốn có sự xung đột giữa Nhật và Trung Quốc, cho nên Mỹ mới có sự hiện diện về quân sự như ta thấy trong một hai tuần qua, để cho cũng một phần khác thì nói thì tôi bảo vệ an ninh cho các anh. Tất nhiên là kể cả cho Trung Quốc và cho Nhật, ta cho các nước khác ở trong khu vực. Mà tôi nghĩ là vì có cái sự hiện diện của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là Đông Nam Á, cho nên các cái nước bây giờ mới tạm thời nhượng bộ Trung Quốc để xem thử coi tiến trình nó sẽ như thế nào. Còn nếu mà không thì nghĩa là đây chỉ là một cái như là Mỹ nói như là calm before a storm, tất nhiên là yên lặng trước khi có sóng gió.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Hoa Kỳ.
Il y a 213 marches en tout.
Bang Moussou Tam Hammo Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop?
Eh là, ça y est, on voit tout Paris.
Bang Moulenden Tap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Bang Moulem, je vois un coffin.
Fruité, des notes de cassis.
Bang Moubik, 29 chambres, Kouyen Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Bonne année.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Chapter trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Vous êtes entré par hasard, tout ébloui par les lumières du boulevard. Bien installé devant la grande table, vous avez bu, quelle soif indomptable. De vos visages bardés vous disent bonsoir, et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets, beaucoup d'effets au grand café. Comme on croyait que vous étiez voyageur, vous avez dit des histoires d'un bon blagueur. Bien installé devant la grande table, on écoutait cet homme intarissable. Tous les garçons jonglaient avec Paris soir, et la caissière pleurait au fond de son tiroir. Elle vous aimait, elle les aurait griffés, tous ces gueulards, ces assoiffés du grand café.
Vừa rồi là phần tạp chí phát lại do Tú Anh biên soạn. Ngày mai thứ Sáu 7 tây tháng 8, sau phần tin thời sự và một điểm báo, trong phần tạp chí văn hóa, Thu Hằng sẽ nói về chủ đề François-Henri Schneider và tờ Lục Tỉnh Tân Văn. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Jeremy phụ trách. Toàn ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin trân trọng cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.